Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 22.
Số 122. Thư trả lời cư sĩ Trác Nhân. Năm Dân Quốc 16, 1927. Nhận được thư, Khôn Ngăn mừng rỡ, an ủi: tự phản tỉnh được như thế thì trong đời này thật hiếm mấy ai. Nếu có thể thẳng tiến chẳng lùi, thì cái đạo của Lệnh Nghiêm, đạo của Khổng Mạnh, đạo của Phật, của Tổ đều có thể đích thân thật sự chứng được. Nhưng đối với đồ ngọt, giòn, béo, nồng vẫn chưa thể buông xuống được. Nếu ước theo lý luận bên nho vẫn chưa là chuyện khẩn yếu lớn lao. Nhưng nếu ước theo lý luận nhà Phật, đấy chính là làm ác, chứ chẳng phải chỉ là ý ác. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, quan đến Nam Kinh, ông Ngụy Mai Tôn làm quan Hàn Lâm, lúc ấy đã 60 tuổi, nói với quan: đối với Phật Pháp, tôi cũng tin tưởng, cũng chịu niệm Phật. Sách Văn Sao của sư, tôi cũng đã đọc rồi, nhưng ăn chay chưa được. Quan nói: người phú quý khó quên tập khí, ông muốn ăn chay, xin hãy đọc kỹ bài Sớ Quyên Mộ Lập Ao Phóng Sanh tại Nam Tầm. Hãy đọc nhiều lượt sẽ tự có thể không ăn thịt. Nói lời ấy vào ngày 12 tháng 8, đến tháng 10 là ngày sinh nhật 60 tuổi của ông ta. Sợ thương tổn tình cảm người khác, ông qua Kim Sơn dự sinh nhật, về nhà liền ăn chay trường. Năm sau lại đề xướng mở chùa Pháp Vân làm đạo tràng niệm Phật phóng sanh. Nay ông ta đã 66 tuổi rồi, nhưng đối với sự nghiệp từ thiện chẳng hề tiếc tinh thần, cực lực đề xướng, như lập viện mồ côi, như thí cháo mỗi năm, như trong 2 năm gần đây chiến sự phát sanh, ông đã thâu gom những người già cả, yếu đuối, phụ nữ về nuôi trong chùa Pháp Vân, dựng mấy chục gian trái cho họ ở, nấu cháo cho họ ăn. Chiến sự kết thúc, tùy theo họ ở xa hay gần, mà cấp lộ phí để họ quay về. Lần đầu là hơn 1.000 người, lần sau là hơn 2.000 người. Mỗi ngày ăn cháo xong, dạy họ ai nấy niệm Phật và niệm Quán Âm. 3-4 lần giao tranh, trọn không có một ai bị thương, chẳng một ai đổ bệnh, cũng có thể gọi là khó có. Các hạ đang độ tráng niên, lại có chí lớn, có thể tự phản tỉnh suy xét, tự trách lỗi. Nếu có thể tự cường chẳng ngơi, thì sống sẽ dự vào bậc thánh, mất sẽ lên cõi Như Lai là điều chắc chắn. Đừng coi đạt được điều nhỏ là đủ, đừng nghĩ lỗi nhỏ không ăn nhầm gì, đừng coi tự tánh Chi Đà là rốt ráo, rồi chẳng niệm Đức Phật Chi Đà ở Tây Phương. Đừng chỉ cầu Đức Phật thầm gia hộ, rồi đối với Đức Phật do chính mình cảm được trong tâm, chẳng sốt sắng tu hành, thì đối với chuyện đạt được ba mối đạo như Quang đã nói đó, tức đạo của cha, đạo của Khổng Mạnh và đạo của Phật, của Tổ. Xin chúc mừng các hạ trước. Hơn nữa, thời thế hiện nay đã bại hoại đến cùng cực. Nguyên do là vì chẳng biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Muốn vãn hồi thì hãy nên chú trọng hai pháp này. Nhưng giáo dục trong gia đình cần phải chú trọng nhất vào nhân quả báo ứng. Vì nhân quả báo ứng có thể chế ngự được lòng người. Ngoại trừ cách này ra, thực hiện bằng bất cứ cách nào đều là hết thuốc chữa. Vì tâm chẳng thay đổi thành tốt lành, thì một pháp vừa lập, trăm điều tệ chen chúc nhau nảy sanh.
Số 123, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Tân, năm Dân Quốc 22, 1933. Công khóa tu trì hãy tùy cơ mà lập, càng đơn giản càng hay. Nếu đều là những người tu lâu thì chẳng ngại gì y theo thiền môn nhập tụng mà niệm. Nếu nhiều kẻ sơ tâm, thì bất luận sáng hay tối, đều có thể niệm kinh A-di-đà, chú vãng sanh, rồi niệm Phật, sáng tối đều như vậy. trong ban ngày, niệm như vậy cũng được. Nếu không niệm kinh chú, thì có thể bắt đầu bằng kệ tán Phật cũng được. Phải biết, tất cả công khóa đều lấy niệm Phật làm chủ, kinh chú là khách. Biết nghĩa này rồi, lại phải căn cứ theo khả năng của thành viên trong cư sĩ lâm để lượng định sao cho thích nghi. Chữ quan làm sao có thể định riêng một chương trình để mọi người đều dựa theo được. Tùng lâm trong thiên hạ đều chiếu theo thiền môn Nhật Tụng, nhưng chùa Tây Phương thuộc xã Từ Khê, thành phố Văn Khê, sáng tối đều niệm kinh Di Đà. Do vậy, chớ nên luận định một cách chấp trước. Điều không thể chỉ có chút ít mà phải hết sức khuếch trương chính là tông chỉ gồm ba món: tín, nguyện, hành. Nếu dùng cách tham cứu của nhà thiền, người niệm Phật là ai? Thì chính là tham thiền cầu khai ngộ, hoàn toàn đánh mất tông chỉ tịnh tông. Điều này quan hệ lớn nhất, quan trọng nhất. Con người thường hay mạo danh thiền tịnh song tu, nhưng tận lực chú trọng tham cứu sẽ đạt được lợi ích hữu hạn. Niệm đến chỗ cùng cực cũng sẽ khai ngộ, đánh mất lợi ích vô cùng. Vì chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh, sẽ chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. Dẫu có đích thân thấy được người niệm Phật là ai, cũng khó được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Vì không có cái tâm tín nguyện cầu sanh, lại chưa đoạn phiền hoặc, nên chẳng thể cậy vào từ lực để liễu sanh thoát tử. Kẻ ưa ăn nói lớn lối đều do chẳng biết nghĩa này. Pháp môn tịnh độ vượt trội hết thảy các pháp môn ở chỗ cậy vào Phật lực. Những pháp môn khác đều cậy vào từ lực. Từ lực há có thể sánh cùng Phật lực mà luận ư? Đấy chính là một mấu chốt quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ.
Số 124, thư trả lời cư sĩ Tống Đức Trung hỏi đốt kinh là công hay tội. Năm Dân Quốc 20, 1932, đính kèm nguyên thư. Trong một lục sách vở của Phật Kinh Lưu Thông Xứ của Thượng Hải Công Đức Lâm, nơi trang 83, có nói đến 8 công dụng của việc thiêu kinh kim cang, viết bằng chữ son.
Đức Trung cho rằng những hành vi được nói trong hạng mục này trái nghịch ý chỉ Đức Phật. Công ít tội nhiều, kính thỉnh Đại sư giải thích. Kinh Phật trọng nơi thọ trì, chưa từng nghe dạy đem đốt đi. Dù bảo là đốt đi sẽ có ích cho cô hồn và cho người đã khuất đang được cầu siêu, vẫn là chuyện công chẳng bù được lỗi, huống hồ là vô ích. Vì sao nói như vậy? Phàm những kẻ thiêu kinh, phần nhiều đều thiêu trong dụng cụ để đốt giấy vàng mã. Tro ấy lại đem bán lẫn với tro giấy vàng mã. Những kẻ mua tro đó đem về, gạt bỏ sạch hết tro giấy đi, chỉ giữ lại tro vàng mã. Như vậy thì tro kinh chẳng thể không bị quăng vào rác rưởi hay sao? Có ai chịu phí công lập riêng một đồ đựng, phía dưới lót giấy thiết, đặt kinh vào giữa, phía trên lại bịt những tờ giấy thiết? Đốt giấy thiết, kinh sẽ cháy theo. Do phía trên có bọc giấy thiết nên tro kinh chẳng đến nỗi bay lung tung ra ngoài. Đợi đến khi cháy hết, đã nguội rồi, hốt tro ấy bỏ vào trong túi vải mới, bỏ thêm cát sạch hoặc đá sạch vào trong, may miệng túi lại. Nếu có thân hữu hết sức đáng tin cậy đem ra biển hoặc đem ra sông lớn, tới chỗ sâu nhất gieo xuống thì chẳng mắc lỗi khinh nhờn. Nếu chiếu theo cách đốt vàng mã bình thường rồi lại còn bán tro giấy, tôi sợ rằng mắc tội vô lượng, công chẳng được mấy. Phàm làm các Phật sự đều phải làm bằng lòng thành kính thì mới có sự cảm thông. Những kẻ thiêu kinh kia chỉ biết thiêu mà thôi, có bao giờ nghĩ đến chuyện này? Các kinh Đại Thừa đều khen ngợi công đức biên chép, thọ trì, đọc tụng, chẳng hề khen ngợi thiêu kinh có công đức. Nếu thật sự có công đức, vẫn chẳng nên duy trì phong tục này, vì rất có thể là kẻ vô tri hiểu lầm sẽ chú trọng thiêu kinh, chẳng chú trọng thọ trì. Kinh Kim Cang đã thiêu được, lẽ nào các kinh Đại Thừa khác chẳng thể thiêu được? Kẻ giàu có nhưng vô tri ắt sẽ tạo nghiệp thiêu kinh vô cùng vậy. Chuyện này Bất Huệ hoàn toàn chẳng tán thành. Tuy nghe người ta nói có đại cảm ứng, vẫn chẳng thốt ra một tiếng nào tán dương, bởi sợ tạo thành mối tệ vô cùng. Thế gian thường hay đem chú vãng sanh viết thành hình tròn, đem khắc rồi in ra, đặt tên là vãng sanh tiền. Lắm kẻ đem thiêu tiền ấy thí cho cô hồn. Năm Quan Tự 16, năm 1890, tại chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh, vào buổi sáng sớm, quan ra ngoài cửa tam quan, thấy trong đống tro giấy và tro vàng bạc của lễ phóng diệm khẩu hồi đêm có một xấp giấy vãng sanh tiền dày 2 tấc, chỉ cháy một nửa. Nếu tôi không thấy thì người hầu quét dọn, sợ rằng cũng bị quét vào đống rác luôn. Do vậy biết được rằng cái lỗi thiêu chú ấy không chỗ nào chẳng có. Có vị tăng phóng Mông Sơn dùng ngân phiếu và tiền giấy kẹp tiền vãng sanh vào trong, xếp thành hình một đầu to, đầu nhỏ, đợi đến khi xuất sanh sẽ đốt. Xuất sanh là một thuật ngữ thường dùng trong thiền lâm. Khi chúng tăng đến trai đường dùng bữa, vị đường chủ hoặc trụ trì sẽ lấy ra một ít cơm gọi là sanh phạn, từ chén của mình bỏ vào một đồ đựng riêng gọi là xuất sanh đài hay sanh đài, để thí cho đại bằng kim xí điểu. Chúng quỷ thần khoáng giả, ha lời đế quỷ tử mẫu, vân vân. Chữ sanh phạn, ngụ ý cơm này, dùng để nuôi mạng sống của chúng quỷ thần. Do vậy, mới có từ ngữ xuất sanh. Vì thị giả sẽ mang cơm ấy ra phía ngoài trai đường, đặt nơi đất sạch, trong bóng râm, đọc kệ xuất thực. Sở dĩ phải thí thực cho chúng quỷ thần, vì khi Đức Phật hàng phục quỷ khoáng giả, quỷ tử mẫu, đã khuyên các loại quỷ thần ấy không nên ăn máu thịt chúng sanh nữa, và hứa khi nào Phật Pháp còn tồn tại, tăng chúng sẽ hàng ngày cúng dường thực phẩm cho họ được no đủ. Không hiểu vì lý do gì, Phật giáo Trung Hoa, nhất là tại Hoa Nam, lại thêm vào chuyện đốt giấy tiền vàng bạc mỗi khi xuất sanh. Khi lửa cháy gần tới tay sẽ quăng xuống đất, trong ấy thường có chữ chưa cháy hết. Dù cháy hết, tro ấy hoàn toàn bị quăng xuống đất, há không có lỗi hay sao? Đây chính là điều chính mắt bất huệ trông thấy. Vì thế, biết rằng một pháp đã lập, trăm mối tệ chen chúc nảy sanh, chính là lời chân thật vậy. Phàm mọi chuyện phải lo sao cho lâu ngày về sau, chẳng có điều tệ thì mới tốt lành, thỏa đáng được. Thiêu kinh, dẫu có công đức, chỉ sợ do kẻ chẳng cẩn thận lo liệu, thì chuyện công đức đâm ra thành chuyện tội lỗi. Huống chi, chưa chắc đã thật sự có công đức ư? Bất huệ, hiểu biết như thế đó, đối với bậc đại thông gia thì hết thảy vô ngại, pháp nào cũng viên thông. Chứ đối với cái trí hèn kém, thấy biết nhỏ nhoi của bất huệ thì chẳng thể nào như vậy được. Những gì bất huệ nói chỉ là ước theo phân lượng của bất huệ để làm chuẩn mà thôi. Số 125, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình, hai lá thư. Thư số 1, muốn quy y Phật Pháp, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, cần phải nên gắng sức trọn hết đạo luân thường. Nếu chẳng thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì căn bản đã khiếm khuyết, chẳng tương ứng với Phật. Làm sao có thể được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn hồng đới nghiệp vãng sanh? Vì vậy, phải nên hiếu với cha mẹ, kính bậc tôn trưởng, đối với anh em trai, chị em gái, vợ chồng, chủ tớ, mỗi mỗi đều phải trọn hết chức trách, bổn phận của chính mình. Đối với những điều đã được đề cao đều trọn hết chức trách, bổn phận thì chính là hiền nhân, thiện nhân trong thế gian. Người hiền thiện niệm Phật sẽ dễ cảm được Phật. Muốn liễu sanh tử, chẳng thể không chú ý đến luân thường. Lại phải nên dựa theo những gì kinh điển Tịnh Độ đã dạy để sanh lòng tin, phát nguyện, chuyên tâm niệm Phật, quyết định sanh về Tây Phương ngay trong đời này. Trọn chẳng khởi tâm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Phật xem hết thảy chúng sanh như con một. Hãy nên kiên giết, ăn chay, yêu tiếc sanh mạng loài vật. Dùng điều này để tự hành, lại còn dạy người, phàm trong gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều nên nói cho họ biết về lợi ích niệm Phật. Đời này tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ, mạng chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Gần đây, thế đạo loạn đến tột cùng. Phàm những ai tin Phật, niệm Phật, thường gặp dữ hóa lành. Họa hoạn hiện thời có tránh, cũng không thể tránh được. Có ngừa, cũng không thể ngừa. Nếu có thể, chí thành niệm Phật, sẽ âm thầm chẳng gặp phải tai họa. Có lợi ích to lớn như vậy, nỡ nào chẳng cho cha mẹ, anh em, vân vân, của ta và hàng xóm, láng giềng vân vân, biết đến ư? Nhưng muốn cảm hóa người khác thì chính mình phải thực hành mới được. Nếu chính mình tuy niệm Phật, nhưng đối với chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, suy nghĩ, xử sự phần nhiều, chẳng đến nơi đến chốn, sẽ khó thể cảm thông. Nay, đặt pháp danh cho ông là Tông Thành. Tông là chủ, thành là chân thật. Nếu đối với mỗi chuyện ông đều có thể lấy chân thành làm chủ, thì lâu ngày chày tháng, ai nấy đều nhìn theo bắt chước nhau làm lành. Đấy gọi là thành chi sở chí, kim thạch vị khai. Tức lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng nứt. Huống gì là người đồng loại ư? Hãy nên thường xem Di Đà Kinh, Bạch Thoại Giải, Gia Ngôn Lục, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng. A Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải Thích là tác phẩm của ông Hoàng Hàm Chi từ Khánh Lan, pháp danh Trí Hải, nhằm chú thích những chữ khó trong kinh và dùng lối văn bạch thoại diễn tả ý nghĩa của những câu kinh vốn được viết bằng cổ văn, để người ít thông hiểu cổ văn vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của kinh văn. Cụ Hoàng Trí Hải viết rất nhiều cuốn bạch thoại giải thích cho các kinh Tịnh Độ. Từ nhỏ đã dạy cho con cái thường đọc Cảm Ứng Thiên. Bài văn ấy mỗi ngày đọc dăm ba lượt, tối thiểu phải đọc một lần. Đọc suốt cả một đời này, lại đọc sách trực giảng, hành theo đó sẽ tự có thể dự vào bậc chánh nhân quân tử. Quan già rồi, chẳng nên thường gửi thư đến nữa. Muốn xem những sách nào, hãy thỉnh Từ Hoằng Hóa Xã. Đừng thuận tiện gửi thư cho tôi. Ông chịu hành theo Gia Ngôn Lục, Văn Sao, vân vân, thì cần gì một hai bức thư nữa. Mùa đông năm ngoái, đã in ba toa thuốc cai thuốc phiện, cực linh nghiệm, còn toa thuốc trị bệnh sốt rét, chẳng tốn một phân tiền, mà không ai chẳng trị được lành. Nay gửi kèm ba trang theo thư, xin hãy bảo với hết thảy mọi người, ngõ hầu con quỷ gây bệnh sốt rét, chẳng làm khó người ta nữa, thì lợi ích lớn lao thay. Thư số 2. Đã biết hổ thẹn sám hối, cớ sao vẫn hành động y như cũ? Ác chẳng thấy giảm, thiện chẳng thấy tăng vậy. Không có chi khác cả, vì tâm chẳng chí thành vậy. Nếu tâm lấy chí thành làm chủ, lẽ nào biết rồi mà vẫn cố phạm? Biết mà tâm vẫn cố phạm là vì tâm thật ra chẳng có lòng thành khẩn, quyết định đổi lỗi hướng thiện mà ra. Chính ông đã muốn làm hiền nhân, thiện nhân, thì tự có thể xa lìa tập khí ác. Kẻ chẳng thể xa lìa là vì tâm chẳng quyết định. Nếu hời hợt chơi vơi, chần chừ, khinh mạng, sẽ khó tránh khỏi quay về đường cũ. Từ rày, đừng gửi thư đến nữa. Ông chẳng chịu chân thật khắc phục, trừ khử lòng riêng tư của chính mình. Dù tôi khai thị, rốt cuộc có ích lợi chi đâu? Nếu ông chịu sốt sắng, tự suy xét tội lỗi của chính mình, cần chi tôi phải nói nhiều? Nội hai chữ tông thành đã bao quát sạch cả rồi. Con người nếu tâm không hư ngụy, chắc chắn chẳng đến nỗi không chịu sửa lỗi hướng lành. Ví như ta thật sự biết kẻ nào muốn hại ta, dù hắn có lắm lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ, chắc chắn chẳng để hắn gạt rồi giao phó tánh mạng của ta. Chịu bị lừa chính là kẻ chẳng biết tốt xấu. Đã có kẻ đối đầu lớn lao liên quan đến tánh mạng, sao còn chịu để cho hắn lừa? Đấy gọi là cầu người khác nói ra phương cách mầu nhiệm để bảo vệ thân mạng cho ông, nào có ích gì đâu. Vì thế chẳng muốn nhiều lượt nói dông dài với ông. số 126, thư trả lời ba vị cư sĩ Tống Lục Trạm, Trữ Liên Tình và Trương Tử Tình, năm Dân Quốc 17, 1928. Đời loạn tột bậc, chẳng kham nói nổi. Xét đến nguồn cội, nguyên nhân gần là trong vòng 110 năm gần đây, hết thảy những kẻ đọc sách làm quan chỉ biết tập luyện cử nghiệp, cầu công danh, chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Cái học chỉ nhằm mục đích thi đầu ra làm quan, chú trọng luyện tập văn chương sao cho phù hợp với yêu cầu làm bài thi như văn sách, chiếu biểu, thơ, phú, vân vân, chứ không chú trọng hiểu ý nghĩa giáo dục của thánh hiền để tu dưỡng bản thân. Nếu luận đến cái nhân xa thì quả thật là do họ Trình, họ Châu đã phá, bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi mà ra. Do trọn chẳng được gia đình khéo dạy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, trọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió Âu thổi tới, cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường không hổ thẹn ấy, tự tại vô ngại lắm, bèn nhất trí tiến hành, tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người, không thể không quy tội về các vị bên lý học. Quan nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Phương kế lúc này là phải sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại càng cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc sống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng khó thể giữ cho chúng nó chẳng bị xoay chuyển bởi thói tà. Nói đến các phương pháp tu trì niệm Phật thì trong văn sao đã có nêu đủ. Nếu nói rõ sẽ rất tốn bút mực. Dù trong thư này có giảng cặn kẽ thì cũng vẫn là những điều như trong văn sao đã nói. Nay tôi gửi cho các ông văn sao An Sĩ Toàn Thư, Gia Ngôn Lục, Di Đà Bạch Thoại Giải, Quán Âm Bổn Tích Tụng, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, Thọ Khang Bảo Giám, Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Khuê Phạm, vân vân, mỗi thứ một phần. Khuê Phạm là một tác phẩm do Lã Khôn biên soạn dưới thời Vạn Lịch nhà Minh, có nội dung hướng dẫn giáo dục phụ nữ, bồi dưỡng đức hạnh, nêu gương hiền hiếu, giúp chồng dạy con, trọn hết bổn phận. Nếu tôi có nhiều sách sẽ kết duyên, nhưng vì văn sao An Sĩ Toàn Thư đã gửi đi hết, còn chưa in ra sách mới. Gia Ngôn Lục, một vạn cuốn đã gửi đi hết rồi. 2-3 vạn cuốn đều chưa in thành sách, chẳng thể gửi nhiều. Do trong Gia Ngôn Lục đã chia thành từng đề tài khác biệt, nên đọc khá đỡ tốn tâm lực. Mong dùng đây để tự hành, dùng đây để dạy người thì chắc chắn sẽ đích thân được siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử. Nếu muốn tu trì tịnh nghiệp, phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, ăn chay, bảo vệ, quý tiết sanh mạng loài vật, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Trong là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, ngoài là thân thích bằng hữu, xóm giềng, làng nước, đều dùng điều này để kính khuyên. Bất luận họ có tín nhận hay không, chớ nên chẳng làm cho họ được một phen nghe biết. Các ông đã muốn quy y, thì nay đặt pháp danh cho mỗi người các ông. Tống Lục Trạm, pháp danh là Huệ Trạm. Trữ Liên Tình, pháp danh Huệ Tình. Trương Tử Tình, pháp danh là Huệ Trừng. Nếu có thể đoạn trừ vọng tưởng, nhất tâm chánh niệm, thì gọi là Trạm, tức trong lặng, là Tình, là Trừng, tức lắng trong. Đấy đều là những đức sẵn có trong tâm, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Nếu tâm niệm trần lao, thì những đức Trạm, Tình, Trừng sẵn có sẽ bị vọng tưởng khuấy động, biến thành những tướng đục ngầu, bẩn thỉu, ô uế. Đầu tháng 3 năm sau, Quang sẽ lại sang Thượng Hải để hoàn tất chuyện in sách. Sau mùa thu năm tới, sẽ rời khỏi Phổ Đà, đi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc để trốn nỗi cực nhọc thù tiếp thư từ. Ngàn phần xin đừng tới Phổ Đà, chỉ đọc kỹ Văn Sao, Gia Ngôn Lục, còn hơn đích thân đến gặp mặt Quang nhiều lắm. Số 127. Thư trả lời thiếu niên Phật học xã thuộc Phật học hội Vô Tích, năm Dân Quốc 23, 1934. Hôm qua nhận được thư và phương án nghiên cứu của quý xã, khôn ngăn hổ thẹn. Quang là một ông tăng tầm thường, chẳng có mảy may tri thức gì, chỉ biết học đòi ngu phu ngu phụ lễ bái, trì tụng để cầu đới nghiệp vãng sanh. Sao có thể làm vị thầy chỉ đạo cho quý xã được? Còn về chương trình đơn giản, Duyên Khởi đã gửi lần trước, quả thật không biết đến chuyện ấy. Chắc là do người trong chùa thấy quan cự tuyệt hết thảy. Hơn nữa, cũng chẳng phải là chuyện khẩn yếu nên đã giao cho Bính Tinh đồng tử. Thâu nhận rồi cũng không chừng. Bính Đinh đồng tử theo dịch học. Hai can Bính Đinh trong thiên can thuộc về hành hỏa. Do vậy, người ta thường gọi thần lửa là thần Bính Đinh hay Bính Đinh đồng tử. Quan tuổi đã 70, tâm như trẻ nít vô tri, chỉ đợi kỳ hạn chết, ngoại trừ niệm Phật ra, không làm chi khác. Huống là dám nhận lãnh chức vị cao cả trong quý xã để điều trần ý nghĩa, tông chỉ kinh sách, nghiên cứu, hòng mọi người nương theo tu trì ư. Tuy nhiên, quý xã đã tưởng lầm gửi thư tới, tôi cũng chẳng thể không thưa trình sự hiểu biết của chính mình. Thiếu niên học Phật thì phải giữ vẹn luân thường, tròn hết bổn phận, tức là thật hành hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân. Dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, tin sâu nhân quả và luân hồi, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại dạy cho người khác. Hễ hành rồi mà vẫn còn thừa sức, sẽ nghiên cứu hết thảy kinh luận Đại Thừa và những trước thuật của các bậc cổ đức Nho Thích xưa nay. Lại phải hiểu biết, nắm được cương tông, dùng điều đó để hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, tiếp nối đạo của Phật, Tổ, Thánh Hiền. Đấy gọi là do thực hành nên học rộng, do học rộng nên hiểu được điều cốt lõi. Như thế thì chắc chắn sẽ được dự vào bậc thánh hiền trong đời này, lâm chung liền sanh vào cõi cực lạc. Nếu chẳng chú trọng tận lực thực hành, chỉ mong biết nhiều, thấy lắm, ắt sẽ đến nỗi kiêu căng, khinh thường mọi thứ, bài bác nhân quả. Người như thế thiên tư quả thật, đủ để kế thừa người trước, mở đường cho người sau học theo. Nhưng do bước đầu tiên chưa từng kiểm điểm thân tâm của chính mình, từ đấy càng đi càng xa, sai chỉ hào ly, lạc đi ngàn dặm, rốt cuộc thành kẻ phá hoại đạo của Phật, Tổ, Thánh Hiền. Đấy chính là chuyện đáng thương xót nhất của những kẻ thông minh xưa nay. Chuyện này, trong 100 người, hết 80-90 kẻ mắc phải, khiến cho người khác phải đau lòng tuôn lệ. Quan học vấn quẩn quanh, nhưng nếu chẳng đem sự từng trải 70 năm dâng lên quý xã, một mai chết đi, sẽ giống như sống uổng chết phí. Dùng một mảnh giấy này giải tỏ tấm lòng thành, may ra có thể giúp cho quý xã trong chuyện kế thừa người xưa, mở mang đường lối cho người sau. Cũng nhờ vào công mọt này, quan được sanh về Tây Phương thì cũng là được thành tựu bởi quý xã, cảm kích biết dường nào. Trân trọng trao lại lời phó thác, nếu gửi thư đến nữa, quyết chẳng trả lời. 128. Thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường, 4 lá thư. Năm Dương Quốc 22, 1933, và năm Dương Quốc 27, 1938. Ông này vốn tên là Lệ Đình. Thư số 1. Trước kia, ông do mê muội tạo nghiệp. May là xưa đã có thiện căn, nên do nhân duyên ác bèn được vào trong Phật Pháp. Đấy là sự may mắn không gì lớn bằng. Nay hãy nên tận lực làm chuyện lành, từ tâm địa thấu hiểu, chẳng để cho những ác niệm trước kia nảy sanh nữa. Hãy nên giữ cho cái tâm niệm Phật và tâm từ lợi, lợi tha, chẳng hề bị gián đoạn, thì sống sẽ là bậc thánh, bậc hiền, mất đi trở về cực lạc Phật quốc. Đã đọc văn sao, hãy nên hành theo văn sao. Cần gì cứ phải hành cho giống với người khác. Còn như đồng thiện xã, đàn cầu cơ, tuy cũng mang tiếng là tu thiện, nhưng người học Phật chớ nên dính vào. Vì sao vậy? Sợ sẽ bị hiểu lầm, tưởng những gì do bọn chúng nói là Phật Pháp chân truyền. Ví như mua đồ vật, chớ nên cứ dựa xuông theo quảng cáo cho đó là đúng. Phải xếp kỹ hàng hóa, coi xem thật giả ra sao. Quan già rồi, tinh thần, một lực, công phu đều chẳng đủ, lại còn bị chuyện tu chỉnh. Ba bộ sơn trí của Thanh Lương, Nga Mi, cửu hoa bức bách khôn cùng. Hãy nên đọc văn sao, đừng đến đất Tô. Hễ tới, chắc chắn sẽ phải than thở, gặp mặt chẳng bằng nghe tên vậy. Thư số 2. Cơm đại bi chớ nên chắc nước. Nếu không quen nấu cơm ráo không chắc nước, hãy nên lấy nước cơm ấy để luộc rau, hoặc dùng làm nước uống. Phàm những ai nấu cơm chắc nước thì phải dùng nhiều nước, tốn nhiều củi. Chất cốt của gạo đều nằm trong nước cơm, lại ngược ngạo vất đi, chỉ giữ lại xác gạo, bỏ đi chất bổ. Vừa tổn phước, vừa phí tiền, mà sức bồi dưỡng con người cũng ít. Đối với bệnh của mẹ và người em họ thứ hai của ông, đều nên dùng tâm đại bồ đề để cung cấp cho họ cơm rau đại bi suốt một tháng. Nếu bệnh họ thật sự lành, sẽ gieo được đại thiện căn. Người em họ thứ hai của ông, nếu hồi tâm chuyển niệm, sẽ có thái độ khác hẳn. Con người ai nấy đều có thiên lương, nhưng khởi tâm đồng niệm, cư xử hoàn toàn chẳng thuần theo đạo lý. Ông ta vẫn chê người khác chẳng tuân theo đạo lý, còn ông ta thì có đạo lý. Chỉ nội một niệm này đã là chỗ thiên lương phát hiện đấy. Đáng tiếc là không ai chỉ điểm, lại chẳng phản tỉnh tự trách, nên trở thành hạng cuồng ngu. Nếu chịu hồi tâm tự vấn, ắt sẽ hổ thẹn muốn chết. Cảm thấy trong trời đất không có chỗ nào cho ta dung thân. Từ đấy, hằng ngày biết là sai trái, hằng ngày sửa lỗi, sẽ thành bậc thánh, bậc hiền. Nếu lành được thân bệnh, thì tâm bệnh sẽ dần dần lành. Hằng ngày, ông hãy nên hồi hướng cho ông ta, cầu tam bảo gia bị, lại nương vào từ lực của Đức Quán Âm và diệu nghĩa của thần chú. Ăn cơm đại bi suốt một tháng, ắt sẽ có hiệu nghiệm dị kỳ. Nếu bệnh của mẹ và bệnh của người em họ của ông được lành, sẽ làm rạng rỡ tổ tông nhiều lắm. So với những kẻ được lên chức, được một tước quan, nhưng chẳng thể vì nước, vì dân, thì khác hẳn một trời, một vực. Tuy chẳng quen nấu cơm ráo không chắc nước, nhưng lưu tâm làm thử sẽ tự biết cách. Đấy cũng là tiết phước, sống hợp dinh dưỡng nhiều lắm. Tại chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà, vào năm Quang Tự mười mấy, một vị sư phạn đầu, dù nấu cơm cho 100-200 người ăn, vẫn nấu cơm không chắc nước. Phạn đầu là một vị chức vị thuộc về thập vụ trong Tùng Lâm, dưới quyền quản trị của vị Điển Tọa. Vị phạn đầu chuyên lo cơm, cháo cho tăng chúng, cũng như chịu trách nhiệm đảm bảo cơm nước, củi lửa đầy đủ, nồi niêu sạch sẽ, bát đũa tinh sạch. Trong mấy năm, vị ấy đã tiết kiệm củi lửa, mỗi ngày chỉ cần 1-2 gánh củi lại nấu được nhiều cơm. Cơm còn bồi bổ con người. Vị phạn đầu kế tiếp thường hay chắc cả mấy thùng nước cơm. Nước gần đầy thùng bèn đổ xuống cống ngầm. Nhà kho, khách đường, chấp sự đều chẳng hỏi đến. Đủ biết vị phạn đầu ấy mỗi năm đã phí phạm củi lửa, nước cơm của thường trụ. Tội ấy lớn lắm. Mong hãy đem nghĩa này nói với hết thảy mọi người. Đây cũng là chuyện quý tiết củi lửa, ngũ cốc lớn lao vậy. Thư số 3. Mẹ ông ăn cơm đại bi đã có hiệu nghiệm, nhưng chưa đủ để lành bệnh, thì hãy ăn thêm một tháng nữa. Chuyện này hoàn toàn chẳng khó thực hiện. Nếu gạo ít thì chẳng ngại gì gửi ít, hễ thuận tiện lại gửi tiếp. Còn thái độ của người em thứ hai của ông đã trở thành lương thiện, quả thật là do lòng thành của ông cảm được tam bảo gia bị. Cổ nhân đã nói, chí thành nhi bất động giả, vì chi hữu giả, bất thành vì hữu năng động giả. Tức chí thành mà chẳng cảm động được thì là chuyện chưa hề có, chẳng chí thành thì chưa hề có chuyện cảm động được. Ngày hôm nay, vị đương gia mới trở về, đã đưa thư cho thầy ấy coi. Ngày hôm sau nữa, sẽ niệm Phật cho ông. Người già 70 tuổi, mắc bệnh nơi chân đã lâu, chẳng thể gấp gáp mong cho lành ngay được. Nếu ăn thêm một tháng nữa, chắc có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Dẫu cho chẳng lành, cũng chớ nên nói lòng thành chẳng có cảm ứng gì, Phật Pháp chẳng linh. Đối với người em thứ hai của ông, càng phải nên dùng lòng thành để cảm, ngõ hầu tổ tông có được đứa con cháu tốt lành, vinh diệu chi bằng. Lời lẽ trong báo ở Vô Tích quá sức phô trương sáo rỗng. Người quy y gần 1 vạn, há nên nói là mấy chục vạn. Dẫu thật sự là mấy chục vạn, cũng nên nói là mấy vạn thôi, để khỏi mắc họa bị tiểu nhân nghi kỵ. Cổ nhân có sự hàm dưỡng, tuy có mà như không, có thật mà như dối. Sao nhà báo lại quên tuốt, ngược ngạo phô phang thanh thế trống rỗng vậy? Từ rầy, đừng nên làm như thế nữa. Quan còn chưa lên đến huyện, huyện Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây, làm sao nhập học ở trường huyện cho được? Vào trường học ở huyện hay không, nói chung chẳng khác gì nhau. Nhưng một đằng thật, một đằng giả, chỉ khiến cho người ta hổ thẹn không nơi lánh mình, có ích chi chăng? Quan làm người trong cõi thế không lâu nữa đâu, một mai chết đi, muôn vàng chớ nên truyền bày điều ấy, khiến cho người khác nghi ngờ, cười chê. Đối với cha mẹ sư trưởng, quan chẳng ghi chép một chữ, vì sợ bị hãm chung vực xoáy tiếng tâm hư vọng của con người hiện thời, chuốc lấy tiếng dị nghị của người khác. Chỉ mong chẳng nhục lây cha mẹ, coi đó là chuyện rạng danh cha mẹ. Huống chi, người học Phật há có nên giống như trẻ nít ngoài đường, ngoài chợ, cầu xin khắp những người có danh vị, tán tụng, mới coi đó là hiếu hạnh ư? Thư số 4. Soạn bài kệ hồi hướng hay lắm. Kẻ đứng bên ngoài ắt sẽ chê là viển vông, nhưng thật ra nó tương ứng với tâm của bậc đại sĩ, dễ được cảm thông. Ấy là vì người ta dùng sự hung ác, ta dùng lòng từ thiện như nước diệt lửa, nhưng mặt trời làm tan băng. Nếu dùng tình kiến của chúng sanh để cầu đảo, sẽ trái nghịch tâm của đại sĩ. Dẫu có cảm thông, nhưng nhỏ nhoi thôi. Bài kệ như sau: nguyện thử tụng trì thắng công đức, tức mong đại sĩ thùy gia bị, tiêu trừ tự tha túc hiện nghiệp, tăng trưởng ngã nhân thắng thiện căn. Vĩnh kiếp hằng tồn đại sĩ tâm, biến giới thường hành đại sĩ sự, tận vị lai tế tác nhiêu ích, phổ linh hữu tình vô hòa hại. Tức nguyện do công đức trì tụng thù thắng này, liền được đại sĩ rủ lòng gia bị, tiêu trừ nghiệp trong hiện tại hay đời trước của ta và người, tăng trưởng thiện căn, thù thắng cho ta và người, bao kiếp luôn giữ tấm lòng đại sĩ, khắp mọi cõi thường làm chuyện của bậc đại sĩ, đến cùng tột đời vì lai tạo sự lợi ích, khiến cho khắp mọi hữu tình chẳng bị hòa hại.
Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Chuyển Ngữ, Bửu Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải hay Niệm Phật.net. Người đọc:
Diệu Thông
và Diệu Âm. Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.